thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ sáu ngày 10 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính tỉnh để nghe báo cáo tiến độ thực hiện.
Với phương châm tư duy mới giải quyết vấn đề cũ, chị Nguyễn Thị Liên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phúc Sơn đang từng ngày đổi mới cách tiếp cận thị trường bằng cách đưa hàng Việt Nam chất lượng cao đến với đời sống của người dân, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
Với quyết tâm đưa nghị quyết đại hội Đảng bộ phường Phan Đình Phùng lần thứ 13 ngày càng lan tỏa, thấm sâu vào cuộc sống, sau 2 năm triển khai nghị quyết, phường Phan Đình Phùng đã và đang thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 9 tháng 3, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính tỉnh để nghe báo cáo tiến độ thực hiện. Theo quyết định số 2486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035, phạm vi lập quy hoạch có tổng diện tích là trên 22.313 ha, bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên thành phố Thái Nguyên, hiện có gần 17.070 ha và mở rộng trên 5.243 ha về các phía. Phía Bắc là xã Sơn Cẩm, Phú Lương, phía Đông là thị trấn Chùa Hang, xã Linh Sơn, xã Huống Thượng, Đồng Hỷ và xã Đồng Liên, Phú Bình. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo đã nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình. Thông qua dự thảo đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của các đơn vị nêu trên, theo đó, hiện nay Ban chỉ đạo đã ban hành quyết định phân công các thành viên Ban chỉ đạo, quyết định thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo cũng đã đề nghị các sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, Ủy ban nhân dân các xã trong vùng điều chỉnh địa giới hành chính xây dựng báo cáo đánh giá tác động, đề án thành phần và cung cấp số liệu để xây dựng đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Tại cuộc họp có một số ý kiến cũng đề nghị, Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ đề nghị điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính lấy quốc lộ 17 làm ranh giới giữa thành phố Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ. Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương đề nghị giữ lại xóm 8 của xã Sơn Cẩm sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính để sáp nhập vào xã Cổ Lũng. Sau khi nghe một số ý kiến nêu trên, đồng chí Vũ Hồng Bắc đề nghị ban chỉ đạo tiếp thu những ý kiến để làm căn cứ tiếp tục tham khảo. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng sẽ sớm tổ chức hội thảo để lấy ý kiến của các chuyên gia. Đồng chí cũng yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tuyên truyền để tuyên truyền cho mọi người dân đều biết chủ trương chia tách địa giới hành chính. Thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình cần khẩn trương xây dựng báo cáo đánh giá tác động của đề án và cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho đơn vị tư vấn.
Sáng ngày 9 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và Phòng Tư pháp thành phố tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giữa hai đơn vị năm 2015-2016, triển khai chương trình phối hợp hành động năm 2017. Trong 2 năm qua, hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và Phòng Tư pháp thành phố đã được thực hiện thường xuyên và liên tục, qua đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Nội dung phổ biến được lựa chọn phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, trong đó chú trọng tới một số lĩnh vực như Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, luật dân sự, luật đất đai, luật phòng chống tham nhũng, luật khiếu nại, luật tố cáo. Hình thức phổ biến giáo dục pháp luật được sử dụng hiệu quả như thông qua các hội thi tìm hiểu pháp luật, tổ chức hội nghị hội thảo, hòa giải cơ sở, câu lạc bộ pháp luật, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, cấp phát tài liệu miễn phí. Cụ thể, trong 2 năm đã có 100% cơ quan đơn vị phường xã tổ chức thi hành hiến pháp, vận động nhân dân tham gia cuộc thi viết, tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tổ chức hàng chục hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi, Bộ luật hình sự sửa đổi, các đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2016-2020, củng cố kiện toàn trên 600 tổ hòa giải cơ sở với trên 3.200 hòa giải viên. Các tổ hòa giải cơ sở đã nhận trên 1.300 vụ, hòa giải thành công trên 1.100 vụ. Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số hạn chế, như đội ngũ thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật ở cơ sở còn thiếu, công tác tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ cấp thành phố đến cơ sở còn hạn chế. Năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và Phòng Tư pháp thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tập trung triển khai các văn bản pháp luật mới, tiếp tục tuyên truyền phổ biến luật đất đai, luật hòa giải cơ sở, luật tố tụng hành chính, tăng cường tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia.
Nhằm chủ động phòng ngừa và ngăn chặn không để dịch bệnh xảy ra, ổn định chăn nuôi và bảo vệ sức khỏe người dân, thành phố Thái Nguyên vừa triển khai kế hoạch tiêm phòng đàn gia súc gia cầm và đàn chó mèo năm 2017. Theo kế hoạch, việc thực hiện tiêm phòng sẽ diễn ra làm 2 đợt, đợt 1 từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4, đợt 2 từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10. Đợt 1 sẽ có 2.000 con trâu bò và từ 8.000 đến 9.000 con lợn được tiêm phòng. Để thực hiện việc tiêm phòng đợt 1 đạt hiệu quả cao, hiện nay các xã phường đang tiến hành thống kê số lượng gia súc, gia cầm và đàn chó mèo để chuẩn bị vaccine và hóa chất. Đối với đàn trâu bò, sẽ tổ chức tiêm vaccine lở mồm long móng, tụ huyết trùng. Đàn lợn tiêm vaccine lở mồm long móng, tụ dấu, dịch tả. Đàn gia cầm tiêm vaccine Newcastle, tụ huyết trùng theo chu truyền đàn, vaccine cúm gia cầm. Đàn chó tiêm vaccine phòng bệnh dại. Đến thời điểm này, các phường xã trên địa bàn thành phố đã lấy vaccine để chuẩn bị tiêm phòng cho đàn vật nuôi.
Chiều ngày 9 tháng 3, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Phan Đình Phùng tổ chức chương trình tiếp sức em nuôi năm 2017. Đây là lần thứ 5 liên tiếp đoàn phường tổ chức chương trình có ý nghĩa này nhằm tiếp sức cho ước mơ đến trường của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Học sinh được đoàn phường Phan Đình Phùng tiếp sức lần này là em Hoàng Tiến Nam, học sinh lớp 1B trường tiểu học Nha Trang. Em Nam hiện sống với mẹ tại tổ 37 phường Phan Đình Phùng. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, mẹ Nam không có việc làm ổn định, phải đi làm thuê trang trải cuộc sống. Bản thân em lại thường xuyên đau ốm. Trước hoàn cảnh đó, đoàn phường Phan Đình Phùng đã đứng ra vận động các tấm lòng hảo tâm, các đoàn viên thanh niên gây quỹ ủng hộ cho gia đình em Nam số tiền 400.000 đồng một tháng và ủng hộ trong một năm. Tại chương trình, đoàn phường đã trao cho em Nam số tiền hỗ trợ trong 3 tháng là 1,2 triệu đồng. Trong những tháng tiếp theo của năm, đoàn phường sẽ phối hợp với đoàn trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường, tổ chức thăm hỏi động viên và trao tiền hỗ trợ hàng tháng cho em Nam. Anh Nguyễn Ngọc Tân, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Phan Đình Phùng cho biết.
Trong thời gian tới thì đoàn phường Phan Đình Phùng sẽ tiếp tục khảo sát để có nhiều em học sinh nghèo sẽ được giúp đỡ hơn và cũng mong chương trình này sẽ được duy trì dài lâu. Và cũng mong các nhà hảo tâm sẽ cũng như các bạn đoàn viên sẽ tiếp tục chung sức cùng đoàn phường để giúp đỡ nhiều các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hơn, giúp các em vững tin tiếp bước đến trường.
Tiếp sức em nuôi là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của đoàn phường Phan Đình Phùng nhằm hưởng ứng tháng thanh niên năm 2017 và chào mừng đại hội đoàn các cấp.
Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 12 trên 12 đơn vị đoàn cơ sở do tỉnh đoàn lựa chọn chỉ đạo tổ chức đại hội điểm thành công, trong đó có 4 đơn vị bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Ngoài ra, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc còn chỉ đạo 15 đơn vị cấp cơ sở tổ chức đại hội điểm theo từng khối, đối tượng, đặc thù của đơn vị. Trong thời gian tới, để đảm bảo việc tổ chức đại hội đoàn cấp cơ sở diễn ra theo đúng kế hoạch, Ban Thường vụ tỉnh đoàn yêu cầu trên tinh thần tổ chức điểm đại hội đoàn cấp cơ sở, các đơn vị còn lại cần tập trung vào một số nội dung như sau. Xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cũ và phương hướng nhiệm kỳ mới cần ngắn gọn, xúc tích, số liệu minh chứng phong phú, làm rõ các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, sắp xếp bố trí tham luận của đại biểu tại đại hội một cách hợp lý và nâng cao hơn nữa chất lượng tham luận. Việc xây dựng sắp xếp chương trình tại đại hội cũng cần phải khoa học, đảm bảo cân đối giữa các nội dung với nhau, tránh kéo dài thời gian tổ chức đại hội. Quý vị và các bạn thân mến, nghỉ công tác tại công ty kim loại màu Thái Nguyên khi tuổi đời còn khá trẻ, chị Nguyễn Thị Liên luôn nghĩ bản thân không được lười biếng, phải lao động để phát triển kinh tế gia đình và đóng góp cho xã hội. Sau thời gian nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu thị trường, chị nhận thấy xà phòng, dầu gội đầu, nước rửa chén, nước giải khát là những sản phẩm tiêu dùng bắt buộc phải có trong sinh hoạt của mỗi gia đình, nên chị đã mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Năm 2005, chị phát triển thành công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phúc Sơn thuộc tổ 6 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Ngày đầu mới đi vào hoạt động, công ty chỉ có 6 nhân viên, vốn đầu tư gần 3 tỷ đồng, doanh thu đạt 20 tỷ đồng một năm. Thì đến nay, sau 13 năm, doanh thu của công ty đã đạt trên 400 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 150 lao động với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng một người một tháng.
Kho chứa hàng tại trụ sở chính của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phúc Sơn là nơi giám đốc Nguyễn Thị Liên bắt đầu một ngày làm việc mới. Ngay từ sáng sớm, hoạt động kiểm tra, kiểm đếm số lượng hàng theo từng đơn hàng được công ty thực hiện nghiêm túc trước khi phân phối, lưu thông. Hiện công ty Phúc Sơn đang là nhà phân phối độc quyền của nhãn hàng Unilever và URC Việt Nam tại thị trường Thái Nguyên và Bắc Cạn với gần 5.000 khách hàng thường xuyên. Chị chia sẻ, là người phụ nữ đứng đầu một doanh nghiệp, cùng một lúc phải lo việc nhà và việc làm ăn của công ty không hề dễ chút nào. Đặc biệt là trong môi trường cạnh tranh khốc liệt giữa hàng Việt Nam với hàng nhập khẩu từ Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc rất khó khăn khi người tiêu dùng Việt Nam vẫn có thói quen xính ngoại. Thế nhưng với sự nhạy bén trong việc mở rộng thị trường, sự quyết đoán trong từng dự án đầu tư, thị phần của công ty Phúc Lộc ngày càng phát triển và mở rộng. Năm 2016, để đáp ứng sự tăng trưởng và phát triển bền vững, chị Liên tiếp tục mở rộng mô hình kinh doanh, đầu tư kho bãi để trở thành nhà phân phối chính thức các sản phẩm bánh kẹo Tràng An thuộc công ty cổ phần Tràng An Việt Nam. Dịp Tết vừa qua, doanh thu đối với sản phẩm mới này cũng mang về cho công ty gần 10 tỷ đồng.
Tôi là một nữ coi như là phụ trách của một doanh nghiệp, thì mới đầu thì là với ở đây thì về hệ thống con người là đầu tiên là phải coi như là ổn định, cái thứ hai là công ăn việc làm, là coi như là với một cái mức quân thu nhập bình quân của doanh nghiệp là vào 6 triệu đồng trên một tháng, ngoài đấy ra thì doanh nghiệp cũng thưởng tháng, thưởng quý và thưởng năm, và trong một năm đấy thì bao giờ chúng tôi cũng trích ra là từ 5-10% tiền lợi nhuận của công ty để chúng tôi chi ân lại cho nhân viên. Đấy, chi ân lại nhân viên là những bạn nhân viên nào thật sự xuất sắc thì chúng tôi cũng có những cái chính sách chế độ đãi ngộ riêng. Ví dụ như có những bạn gắn bó với công ty đến bây giờ là từ 10-13 năm thì đã có những bạn là có thể là 5 lần là được đi du lịch nước ngoài.
Là giám đốc một doanh nghiệp lớn, nhưng ở con người chị Liên luôn toát lên sự giản dị và gần gũi. Mặc dù quản lý tới 150 nhân viên, nữ chiếm tới 60%, nhưng 100% người lao động luôn hòa thuận, lao động hăng say, cùng chị đưa công ty ngày một phát triển. Theo chị, với một đơn vị kinh doanh, bên cạnh việc ổn định về vốn, sự nhanh nhạy của người lãnh đạo, thì người lao động là yếu tố rất quan trọng. Do đó, việc tạo ra một môi trường làm việc tốt, lương thưởng phù hợp với năng lực, biết quan tâm, chia sẻ với những khó khăn trong đời sống của cán bộ, chính là cách để người lao động gắn bó lâu dài. 13 năm qua, người chị cả không chỉ chèo lái con thuyền lướt sóng ra biển lớn mà còn luôn được cán bộ nhân viên kính trọng, yêu quý. Làm việc tại công ty Phúc Sơn mới gần một năm, nhưng anh Tống Văn Thời luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của chị Liên và các tổ chức hội đoàn thể của công ty. Anh Thời chia sẻ, với gia cảnh khó khăn, nhiều lúc anh không thể đảm nhiệm được việc nhà, việc công ty một cách tốt nhất. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của chị Liên và anh chị em trong công ty, anh đã yên tâm công tác. Hàng tháng có một khoản tiền lương ổn định, đảm bảo chi tiêu cho gia đình.
Cấp trên của tôi là luôn là một người cấp trên mẫu mực, luôn chỉ bảo tất cả các đồng nghiệp, các nhân viên của mình tận tình chu đáo. Luôn có những cái chính sách hỗ trợ giúp đỡ cho nhân viên của mình rất là nhiệt tình. Sếp luôn có những cái chương trình về giúp đỡ tất cả những cái hoàn cảnh khó khăn ở trong công ty cũng như là ở bên ngoài. Đối với cá nhân tôi thì làm cống hiến cho công ty cũng chưa phải là lâu, thế nhưng mà được nhiều cái sự ưu ái, và đây là sếp cũng hỏi về tất cả tình hình cuộc sống, về cá nhân, công việc cũng như là gia đình.
Còn chị Nguyễn Thị Thu Hà, người kế toán trưởng đã gắn bó với chị Liên từ những ngày đầu thành lập công ty, cũng bày tỏ sự yêu quý, cảm phục đối với người lãnh đạo của mình.
Chị Liên ấy thì là một người giám đốc rất có tài và có đức nữa. Từ trước đến giờ trong 13 năm làm việc ấy thì cũng có rất nhiều năm gặp khó khăn. Thì mọi khó khăn đấy thì chị đều vượt qua hết được. Và trong cuộc sống tình cảm với các anh em công nhân viên chức ấy thì chị cũng đối xử rất tốt, quan tâm chăm sóc đến cuộc sống của anh em. Những gia đình nào mà gặp khó khăn ấy thì chị đều quan tâm chia sẻ. Đấy. Còn đối với cái công việc ấy của các từng các bộ phận ấy thì chị cũng nếu mà chúng tôi ấy chẳng hạn có mắc những khuyết điểm và sai lầm ấy thì chị đều cho chúng tôi những cơ hội để làm và chia sẻ những kinh nghiệm mà chị đã có.
Trong môi trường kinh doanh khốc liệt, đặc biệt khi hàng Việt vẫn còn đang bấp bênh tìm chỗ đứng, người chủ doanh nghiệp Nguyễn Thị Liên vẫn kiên trì, bền bỉ, phát huy khả năng kinh doanh nhạy bén để phát triển doanh nghiệp. Với phương châm, tư duy mới giải quyết vấn đề cũ, chị Liên đang từng ngày đổi mới cách tiếp cận thị trường bằng cách đưa hàng Việt Nam chất lượng cao đến với đời sống của người dân, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Chị Nguyễn Thị Liên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phúc Sơn nói:
với cái mức tăng trưởng mà ngay từ đầu mà chúng tôi định hướng để cho toàn thể cán bộ công nhân viên ấy, thì chúng tôi năm nay là có 3 cái định hướng. Là cái định hướng thứ nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng. Mục tiêu tăng trưởng với tôi thì năm nay tôi cũng yêu cầu là công ty là tăng trưởng 15%. Đấy, 15% ở đây là mục tiêu của chúng tôi là hàng tháng với cái chỉ tiêu doanh số như thế. Với các bộ phận nhân viên là các bạn cũng đã cam kết và các bạn cũng hứa sẽ cố gắng là với cái doanh số tăng trưởng là yêu cầu theo công ty đề ra là các bạn sẽ cam kết và các bạn ấy là.
13 năm làm doanh nghiệp đã có rất nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp ngành dành tặng cho chị nói riêng, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phúc Sơn nói chung. Thế nhưng trong suốt câu chuyện giữa tôi và chị, tôi chưa một lần nghe thấy chị nhắc đến hai từ thành tích. Trong căn phòng làm việc nhỏ nhưng gọn gàng, ngăn nắp, duy nhất chỉ có một bức ảnh nghệ thuật của bản thân được chị khoe với mọi người. Trong vườn hoa doanh nghiệp thành phố hôm nay có biết bao bông hoa rực rỡ sắc màu. Nhưng với chị Nguyễn Thị Liên, một bông hoa không chỉ lôi cuốn bởi sự dịu dàng, nền nã, mà còn bung tỏa hương thơm nhẹ dịu, dám vươn mình đứng lên khẳng định vẻ đẹp, sức mạnh bản thân trước những biến thiên của thị trường. Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020, thời gian qua, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đã tập trung quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng bộ phường và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt cả nhiệm kỳ.
Đồng chí Nông Thị Hồng Khuyên, Bí thư Đảng ủy phường cho biết, mục tiêu Đại hội Đảng bộ phường Phan Đình Phùng lần thứ 13 đặt ra là tăng cường kỷ cương, đề cao dân chủ, chăm lo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị trước năm 2020 và luôn giữ vững vị thế của phường dẫn đầu thành phố Thái Nguyên và tỉnh về tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách. Để thực hiện được mục tiêu đó, Đảng bộ phường đã xây dựng 4 chương trình trọng tâm gồm phát triển công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, khuyến khích phát triển kinh tế, tập trung vào dịch vụ thương mại, cải cách thủ tục hành chính và chỉnh trang đô thị. Nói về mục tiêu cụ thể của phường trong thời gian tới, đồng chí Nông Thị Hồng Khuyên, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường cho biết.
Trong thời gian tới, Đảng bộ phường tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm lớn như sau. Một là đẩy mạnh phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng bền vững. Hai là tập trung thu hút mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý đất đai, coi đây là khâu đột phá để thực hiện mục tiêu xây dựng phường phát triển theo hướng văn minh giàu đẹp. Thứ ba là đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy cải cách thủ tục hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân. Thứ tư là đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy là nhiệm vụ trọng tâm để giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác văn hóa xã hội, xây dựng cơ quan văn hóa, tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa, đảm bảo nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư. Thứ năm là xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ.
Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ phường Phan Đình Phùng đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể có trọng tâm, trọng điểm như xây dựng chương trình hành động và tổ chức học tập quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chỉ đạo các chi bộ lồng ghép tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ, họp tổ dân phố, đổi mới phương thức lãnh đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ phường. Qua đó phát huy được vai trò trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể. Bên cạnh đó, Đảng bộ phường phân công cho từng đồng chí đảng ủy viên về dự sinh hoạt cùng các chi bộ để nắm bắt tâm tư nguyện vọng và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh. Là phường có số lượng đảng viên đông nhất với trên 1.500 đảng viên. Vì vậy, công tác kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ phường được 50 chi bộ, cơ quan và tổ dân phố thực hiện thường xuyên, góp phần tích cực vào việc quản lý, ngăn chặn vi phạm trong cán bộ đảng viên, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Là một trong những chi bộ đảng nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu của phường, chi bộ tổ dân phố 18 đã có nhiều cách thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong việc phát huy vai trò của cấp ủy trong quá trình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Bà Lê Thị Minh Loan, bí thư chi bộ tổ 18 chia sẻ.
Chi bộ tổ dân phố 18 thuộc đảng bộ phường Văn Đình Phùng chúng tôi trong nhiều năm qua luôn luôn chúng tôi đặt cái vấn đề kiểm tra giám sát lên hàng đầu. Cái thứ nhất là hàng tháng chúng tôi đều công tác kiểm tra, chúng tôi đều kiểm tra vào cái cấp ủy chi bộ của tổ dân phố để thực hiện tất cả các quy chế, thực hiện mọi chủ trương sách của đảng, nghị quyết của đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời cũng như kiểm tra về công tác quản lý đảng viên và kiểm tra trong cái công tác quy chế dân chủ của chi bộ. Và chúng tôi cũng thường xuyên giám sát đối với các đảng viên, đấy là các đảng viên thực hiện điều lệ đảng, về các nhiệm vụ của đảng viên, kiểm tra giám sát về những điều đảng viên không được làm và kiểm tra giám sát đối với đảng viên thực hiện nghĩa vụ của một công dân thực hiện tại nơi cư trú và kiểm tra những đảng viên khi được phân công nhiệm vụ để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình.
Cùng với công tác kiểm tra giám sát các hoạt động về các mặt xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 13, Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh thương mại dịch vụ, cơ cấu kinh tế, giá trị sản xuất các ngành chuyển dịch đúng hướng. Đặc biệt, phường chú trọng xây dựng nền hành chính tiên tiến hiện đại nhằm mục tiêu phục vụ tốt nhất cho mọi công dân đến làm việc, giao dịch. Cùng với phát triển kinh tế, phường tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giáo dục với 4 trên 5 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai đồng bộ, không để dịch bệnh lớn, nguy hiểm xảy ra. Chú trọng xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Đến nay, toàn phường có 35 trên 40 tổ dân phố có nhà văn hóa và được công nhận tổ văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 chỉ còn 41 hộ, chiếm tỷ lệ dưới 1% trên tổng số trên 5.000 hộ dân trong toàn phường. Và từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường phấn đấu sẽ xóa hết số hộ nghèo. Nói về sự đổi thay của phường trong thời gian qua, ông Trần Xuân Viện, một người dân đang sinh sống ở tổ 13 cho biết.
Với tư cách là một công dân và một cán bộ đảng viên đã sống trên địa bàn phường gần 20 năm. Và từ khi đó đến nay tôi cũng tham gia công vừa là công dân, vừa là cũng là lãnh đạo từ phường đến cơ sở. Thế cho nên là tôi thấy là cái bộ mặt trong gần 20 năm qua, phường Phanh Phùng từ một cái đơn vị là có thể cơ bản là cách đây khoảng hơn chục năm thì nó cái tỷ lệ nông nghiệp, nông thôn rất là lớn, nhưng đến giờ phút này có thể là gần 100% đã đô thị hóa. Cho nên dưới sự lãnh đạo của Đảng thì thấy rằng cái sự là chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế đô thị là và cái dịch vụ cũng như công nghiệp trên địa bàn phường là phát triển. Cho nên từ cái sự phát triển đổi thay, cái bộ mặt, cái bức tranh của toàn phường Phanh Phùng có nhiều cái thay đổi. Tất cả trên cái kết cấu kinh tế cũng như đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao rõ rệt. Và đến giờ phút này thì phải nói là coi là khẳng định là như trong những năm qua và thấy là cái bộ mặt của phường Phan Đình Phùng ngày càng được đổi mới theo cái hướng phát triển bền vững.
Có thể thấy, với quyết tâm đưa nghị quyết Đại hội Đảng ngày càng lan tỏa, thấm sâu vào cuộc sống, sau 2 năm triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 13, Phan Đình Phùng đã và đang thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Sự gương mẫu đi đầu của mỗi cán bộ đảng viên cùng sự cần cù sáng tạo của người dân sẽ là động lực để phường Phan Đình Phùng thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Chương trình bảo dưỡng, sửa chữa và lái thử xe Honda. Trân trọng kính mời quý khách hàng đến dự chương trình bảo dưỡng, sửa chữa và lái thử các loại xe Honda do Honda ô tô Mỹ Đình tổ chức tại nhà thi đấu thể dục thể thao Thái Nguyên. Địa chỉ: Đường Đội Cấn, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Từ 8 giờ đến 17 giờ chủ nhật ngày 12 tháng 3 năm 2017. Các hoạt động chính bao gồm bảo dưỡng, sửa chữa các loại xe ô tô Honda, miễn phí 100% cho các hoạt động, lái thử các loại xe Honda thế hệ mới, có tặng quà lưu niệm, tư vấn chương trình khuyến mãi lục vàng đầu xuân dành cho khách hàng mua xe CRV, cà phê, trà, đồ uống khác và chụp ảnh lưu niệm. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Vui lòng liên hệ để biết chi tiết. Người phụ trách: 0903 419 566 Anh Quân hoặc hotline 0909 6969.
Bạn đang băn khoăn không biết mua trái cây ở đâu có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, có bảo hành, giá lại hợp lý? Công ty cổ phần thương mại và đầu tư DP Hà Nội đã có 2 cửa hàng tại Thái Nguyên. DP Thái Nguyên tại 167 Cam Minh Cầu, đối diện nhà máy bia Vicoba và 340 Lê Ngọc Quyến, đối diện bệnh viện Đa Khoa, nằm trong chuỗi 20 cửa hàng trái cây sạch trên khắp các tỉnh miền Bắc. Chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand, Úc, Hàn Quốc, Ba Lan như cherry, táo các loại, nho không hạt, nho ngón tay, lê, lựu, dâu tây, cam. Trái cây trong nước, bưởi các loại, bơ, chôm chôm, mãng cầu, măng cụt, sầu riêng, xoài đường, dưa hấu. Và đặc biệt giỏ trái cây làm quà tặng cực kỳ sang trọng, đẹp mắt và tiện dụng. Công ty cam kết cung cấp sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình, có đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng có yêu cầu. Là người tiêu dùng thông minh, bạn hãy lựa chọn việc mua trái cây sạch an toàn cho sức khỏe gia đình bạn. Hãy đến với cửa hàng trái cây nhập khẩu có địa chỉ tại 167K đường Minh Cầu, đối diện Via Vicoba và 340 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa hoặc gọi số điện thoại 02803-656-989 và số điện thoại 02803-653-989 để được nhận hàng ngay tại nhà bạn. DP Fruit cho cuộc sống tốt hơn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Chi nhánh công ty Tôm Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôm vân gỗ, tôm lạnh màu, tôm kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôm lợp 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôm cán phòng với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôm giả, tôm nhái hiện nay, chi nhánh Tôm Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôm lạnh, tôm kẽm màu, tôm lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôm Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất. Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Quý vị và các bạn thân mến, một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.